Bây giờ là phá qua cái phần tam tướng. Bởi vì thường thì có nhiều người thì nghe trong kinh nói rằng cái pháp hữu vi thì nó có là ba tướng: sanh, trụ, diệt. Hoặc là nếu mà nói đủ là sanh, trụ, dị, diệt. Hoặc là nói mà cho nó gọn thì gọi là sanh diệt. Tức là pháp hữu vi thì đều có sanh diệt. Hoặc là đều có đủ ba tướng: sanh, trụ, diệt. Hay là sanh, trụ, dị, diệt. Thì đó gọi là pháp hữu vi. Thì như vậy là muôn vật ở trên thế gian này do cái pháp sanh đó mà nó sanh, rồi do cái pháp trụ đó mà nó trụ, do cái pháp diệt đó mà nó diệt. Vậy cho nên mà đã có sanh, trụ, diệt như vậy thì tất nhiên là có tất cả pháp. Thì như vậy là ở đây là cái những cái người này thì nghe trong kinh nói có ba tướng hữu vi như vậy thì liền chấp là thật có ba tướng hữu vi, cho nên rồi chấp thật có pháp. Mà thật có pháp như vậy á, cho nên rồi từ nơi trên cái ba tướng này rồi nó phân tích thêm nữa, thành ra như vậy là kẹt ở trên cái phương tiện mà không hiểu rõ được cái ý mà của kinh nói. Tất nhiên là trong kinh mà nói cái pháp hữu vi có ba tướng như vậy đó là để chỉ cho nó không có thực, không? Tất nhiên là nó pháp vô vi thì nó có sanh, có trụ, có diệt. Tất nhiên là nó vô thường, biến đổi, không có thực, để cho mình nghĩa là nhàm chán mà mình không có chấp, không có kẹt vào cái pháp vô vi. Bây giờ lại nghe nói pháp vô vi có ba tướng, lại chấp thực có ba tướng, thành ra là chấp thực có pháp vô vi. Thì vậy là thành ra chấp thực có pháp. Thành ra như vậy là kẹt theo cái lời nói mà không hiểu được cái ý. Cho nên ở đây là phá cái chấp đó. Tất nhiên là phá cái chấp trên ba tướng hữu vi là thực có, chứ không phải là phá nghĩa là hoàn toàn không có ba tướng này. Hiểu được cái ý đó thì mình mới hiểu được kỹ. Thì như vậy trước tiên là cái người hỏi là lập thành nghĩa là có pháp hữu vi có ba tướng, vì vậy cho nên là có tất cả pháp. Thì ở đây gạn lại, không? Tất nhiên là bây giờ ba tướng đó sự thật thì nó không có cái gọi là cái tướng quyết định, nghĩa là nếu mà ba tướng đó nó mà làm cho cái tướng cho cái pháp hữu vi á, thì như vậy nó ba tướng đó nó là cái pháp hữu vi mà nó làm tướng cho hữu vi, hay nó là cái pháp vô vi mà nó làm tướng cho hữu vi. Bởi vì ở trong đây á thì nghĩa là xưa thì có nghĩa là nhiều cái phái, thì có khi có phái thì chấp ba tướng đó là hữu vi, có phái thì chấp ba tướng đó là vô vi, có phái thì chấp ba tướng đó vừa hữu vi mà lại vừa là vô vi. Chấp ba tướng là hữu vi thì dễ hiểu rồi, tức là ba tướng nó có sanh diệt biến đổi cho nên là hữu vi. Nhưng mà có tướng có phái thì cho rằng ba tướng đó là vô vi. Tại sao? Tại vì họ nói rằng bất cứ cái pháp hữu vi nào không là thì đều phải có đủ cái lý thể đó. Tất nhiên là cái ba cái tướng sanh trụ diệt đó là cái lý thể hay là cái lý tánh mà thường hằng của tất cả pháp hữu vi. Tức là bất cứ pháp hữu vi nào thì cũng đều phải có đủ ba cái tướng đó, không? Thì ba tướng đó nghĩa là nó luôn luôn là nó có đủ trong các pháp hữu vi. Nó không có, nó là cái pháp thường. Tuy nó là vô thường nhưng mà nó là thành thường. Nó hằng như vậy. Cũng giống như mình nói rằng cái pháp vô thường. Pháp vô thường là cái pháp hằng ở thế gian. Nó là vô thường nhưng mà nó là thành thường. Nghĩa là ở thế gian thì nó là luôn luôn là nó vô thường. Cái gì cũng là vô thường hết. Nên cái vô thường đó là cái pháp hằng ở thế gian. Nó là cái lý thường như vậy. Cho nên vô thường là thường. Thì cái này cũng vậy. Ba cái tướng đó là cái lý thường của các pháp vô vi. Vì vậy cho nên nó không có mất. Vì vậy cho nên nó là cái vô vi đó. Cho nên có phái thì chấp như vậy. Còn có phái thì chấp rằng nghĩa là cái sanh và trụ á thì là cái pháp hữu vi, nhưng mà diệt á thì nó là pháp vô vi, không? Tức là sanh trụ thì là pháp hữu vi, nó có sanh nó có trụ, nhưng cái pháp diệt là pháp vô vi. Bởi vì cái diệt đó là cái diệt vô, là cái chỗ mà trở về tối hậu của tất cả pháp. Nghe tất cả pháp đều nghe là trở về chỗ diệt vô đó, không? Thành ra cái chỗ đó cũng là cái chỗ thường. người ta cả pháp đều phải trở về chỗ đó, chỗ diệt. Vì vậy cho nên là chấp là cái diệt ra là cái vô vi. À, vì vậy cho nên ba tướng vừa là hữu vi vừa là vô vi. Cho nên ở đây mới lần lượt mới là phá. Tất nhiên là nếu mà nói ba tướng đó mà nó thực có, nhưng mà sự thật thì nó không có tướng quyết định. Vì ba tướng đó là cái hữu vi mà nó làm tướng cho hữu vi, hay là vô vi mà nó làm tướng cho hữu vi, tức là cả hai trường hợp. Nếu mà nó thực á, thì nó thực là cái hữu vi mà nó làm tướng cho pháp hữu vi, hay là nó là thực là vô vi mà nó làm tướng cho cái pháp hữu vi. Thì đây mới phá. Nếu mà giờ phá cái sanh trước thì những cái trụ và cái diệt đó thì tự phá. Tức là nếu sanh á là hữu vi á thì nó phải có đủ ba tướng. Còn nếu sanh là vô vi á thì đâu gọi là tướng hữu vi. Tức là nếu mà cái sanh á nó là cái hữu vi thì nó phải đủ ba tướng, bởi vì trên nói là pháp hữu vi thì phải có ba tướng sanh trụ diệt. Thì như vậy nếu cái tướng sanh á nó là cái pháp hữu vi á thì nó cũng phải đủ ba tướng sanh trụ diệt thì mới gọi là cái pháp hữu vi được. Theo cái lý mà đã nói. Nhưng mà như vậy thì nó lại không đúng. Tất nhiên là như vậy thì nó lại trái nhau. Tức là trong một cái tướng, tức là trong một cái pháp mà nó lại có ba cái vừa sanh vừa trụ vừa diệt thì nó lại trái nhau. Tức là sanh thì nó thuộc về cái sanh khởi rồi, còn trụ thì nó thuộc về cái đứng dừng, còn diệt thì nó lại tiêu mất. Thì như vậy nếu mà cái pháp mà khi mà nó đang sanh thì nó không có nên có trụ và diệt, không? Đang sanh thì tất nhiên không có trụ và diệt rồi, không? Còn nếu đang trụ thì không có sanh và diệt. Vậy nếu đang trụ và có sanh thì nó hết trụ rồi, không? Còn nếu đang diệt thì cũng không có sanh và trụ, bây giờ nó thuộc về diệt rồi. Thì bây giờ nếu mà nói rằng trong một cái tướng sanh đó mà nó có đủ ba cái tướng sanh trụ và diệt thì nó lại trái nhau, nó không thể được. Mà nó không thể được thì tất nhiên mà nếu mà cái tướng sanh mà nó không có đủ ba cái tướng sanh trụ diệt thì nó không phải là cái pháp hữu vi. Bởi vì pháp hữu vi thì phải có đủ ba tướng, không? Thành ra như vậy là nó không thành pháp hữu vi. Còn bây giờ nếu mà cái tướng sanh á, tức là nó là cái pháp vô vi á thì nó lại không được. Bây giờ cái pháp vô vi á, thì tất nhiên là nó là cái pháp là không có. Vô vi thì nó là không có hình, không có sắc, không có tướng, mà đã không hình, không sắc, không tướng, không có thay đổi thì làm sao mà nó làm tướng cho cái pháp hữu vi. Tất nhiên là nó là vô vi thì nó là thuộc về cái pháp không có, cái pháp không có hình, không có sắc, không có biến đổi. Mà đã không có biến đổi thì nói rằng nó làm pháp, làm tướng cho cái pháp hữu vi á, thì như vậy là giống như là gọi là nói là lông rùa sừng thỏ mà lại làm tướng cho cái pháp hữu vi, cái pháp thật có, thì như vậy là nó vô lý. Thì như vậy là cả hai trường hợp, không? Cái sanh nó là cái pháp hữu vi cũng không được, mà nói sanh là cái pháp vô vi cũng không được. Tất nhiên là nó không thể mà gọi là tách rời cái tướng sanh mà cho nó là thực là một cái pháp riêng, tức là hoặc là hữu vi hoặc là vô vi. Thì cái tướng sanh là không được như vậy, thì tướng trụ và tướng diệt thì nó cũng như vậy mà nó phá, tức là nó cũng không thành. Thì đây là đặt cái câu hỏi gạn lại, dùng cái hữu vi và cái vô vi để mà phá. Tức là nói gọn lại là nói rằng sanh, tướng trụ, tướng diệt nó là cái tướng của cái pháp hữu vi. Tất nhiên là cái pháp hữu vi thì phải có ba tướng sanh trụ diệt như vậy, không? Thì bây giờ nếu mà chấp rằng ba tướng đó là thực có, không? Thực có thì nó đã thành một pháp rồi, không? Bởi vì chấp thực có thì nó thành một pháp, mà một pháp thì như vậy là cái tướng sanh đó thì nó cũng phải có đủ ba cái tướng sanh trụ diệt nữa thì nó mới thành là cái pháp hữu vi. Còn nếu mà chỉ sanh mà nó tướng sanh là chỉ tướng sanh không á, thì như vậy nó chưa thành đủ cái ý nghĩa là cái pháp hữu vi. Mà bây giờ nếu mà nó lại không phải là cái pháp hữu vi, mà nó là vô vi á, thì nó không thể làm tướng tất cả những cái chấp mà của các cái nhà đó, hoặc cho là hữu vi hoặc cho là vô vi, thấy không? Đó là dùng cái hữu vi và cái vô vi để mà phá về cái tướng sanh, tướng trụ và tướng diệt. Bây giờ dùng cái gọi là tụ và tan để mà phá, thấy không? Tụ là gom lại, tất nhiên là chỉ cho gọi là gom lại một chỗ đó, một chỗ đồng thời đó. Còn tan á là chỉ cho nó riêng rẽ ra, nghĩa là có thứ lớp, sanh rồi tới trụ rồi tới diệt, mỗi cái nó có thứ lớp riêng rẽ, cho nên gọi là tan. Còn nghĩa là tụ là gom lại thành một chỗ. Thì ở đây nó phá nghĩa là ba tướng đó, hoặc là tụ hoặc là tan, đều nghĩa là chẳng hay có cái sở tướng, tức là không có cái tướng để mà hiện được. Thì làm sao ở một chỗ một thời mà có ba tướng, tức là ba cái tướng đó, nếu mà gọi là thứ lớp á, không từng cái thứ lớp á, mà nó làm cái tướng cho cái pháp hữu vi á thì cũng không được, mà nếu mà nó hòa hợp lại mà nó làm tướng cho cái pháp hữu vi á thì cũng không được, cả hai trường hợp. Tại sao? Bởi vì nếu mà nó có thứ lớp á, từng cái có thứ lớp á, thì bây giờ ở một chỗ, trong một chỗ thì nó hoặc là nó có tướng có hoặc là nó tướng không. Tức là bây giờ nó là từng cái có thứ lớp, thì thứ lớp tất nhiên là phải có trước sau, nó sanh rồi nó trụ rồi nó diệt. Thì bây giờ ngay khi mà một cái tướng gọi là ở một chỗ á, thì nó khi mà nó có cái tướng sanh, không, tức là khi mà một cái pháp mà nó đang ở trong cái tướng sanh thì nó không có cái tướng trụ và tướng diệt rồi.